Kính thưa cộng đoàn, sáng ngày đầu xuân chúng ta thấy phẩm phục của vị chủ tế màu vàng nói nên niềm vui của đại lễ. Và hôm nay với phẩm phục màu tím, ta thấy màu tím cho chúng ta một cái cảm nhận, một cái khung cảnh thâm trầm hơn, lắng đọng hơn. Và đặc biệt trong nghi lễ ngày hôm nay có việc sức cho trên đầu. Việc sức cho là một truyền thống rất lâu đời từ Cựu Ước. Khi người ta sám hối thì sức cho lên đầu, ngồi trong đống tro và mặc áo nhậm. Cử chỉ sám hối đó chính là thái độ của những con người nhìn nhận sự bất toàn của bản thân, nhìn nhận sự yếu đuối của chính mình để có thể vươn lên, và cũng là để tha thứ, chấp nhận anh chị em của mình. Chúng ta có thể đổ cả thúng tro lên đầu cũng chẳng nghĩa lý gì nếu như việc làm đó không phải là việc làm xuất phát từ nội tâm, việc làm xuất phát từ chính con tim của chúng ta. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Gioan cho chúng ta thấy: hãy xé lòng, đừng xé áo các người. Ngày hôm nay khi chúng ta sức cho trên đầu, thiết tưởng chúng ta cũng phải nghĩ đến việc chúng ta sức cho cả đôi mắt, sức cho môi miệng và sức cho cả trái tim của chúng ta. Sức cho đôi mắt để từ nay ta không nhìn anh em với đôi mắt của sự hiềm khích, ta không nhìn anh em với con mắt của sự lừa lọc, ta không nhìn anh em với con mắt của sự loại trừ, ta không nhìn anh em với con mắt của sự khinh khi. Sức cho đôi mắt để đôi mắt của ta có thể là một đôi mắt thấu hiểu, đôi mắt của sự cảm thông, đôi mắt để có thể diễn tả tâm tình của trái tim. Sức cho đôi mắt để đôi mắt đó có thể nhìn thấy những nhu cầu của anh em, để đôi mắt đó có thể nhìn thấy và cảm thông nỗi phiền muộn của anh em. Chúng ta cũng xin Chúa sức cho môi miệng của chúng ta, để môi miệng của chúng ta biết nói những lời yêu thương, để môi miệng của chúng ta biết nói những lời tha thứ, để môi miệng của chúng ta có thể thốt ra những lời cao rao Thiên Chúa, để môi miệng của chúng ta có thể đem lại niềm vui, sự bình an cho người khác. Sức cho đôi mắt, sức cho môi miệng, để từ nay môi miệng của chúng ta không thốt ra những lời ẩu đả, môi miệng của chúng ta không nói những lời miệt thị nhau, môi miệng của chúng ta không nói những lời vu khống, môi miệng của chúng ta không thốt ra những lời cay độc, môi miệng của chúng ta không làm cho người khác phải tan nát cõi lòng. Xin Chúa sức cho môi miệng của chúng ta, để mỗi lời chúng ta nói là những lời của sự sống, lời của chúng ta nói là lời đem lại sự cảm thông, lời của chúng ta nói phải là lời đem lại sự chữa lành. Xin Chúa cũng sức cho trái tim của chúng ta, để trái tim của chúng ta không còn phải là trái tim chai đá, mà là một trái tim biết thổn thức, biết yêu thương, một trái tim biết đồng cảm với những thân phận khốn cùng của anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người tội lỗi. Xin Chúa sức cho trái tim của chúng ta, để trái tim của chúng ta trở thành một trái tim nhân ái, trái tim biết trào dâng tâm tình tri ân cảm tạ, trái tim biết trào dâng tâm tình ngợi khen chúc tụng. Chúng ta không chỉ bỏ một chúm nho lên đầu, nhưng xin Chúa sức cho đôi mắt, để đôi mắt đó thấy tình thương của Chúa mà cao rau, để đôi mắt đó có thể thấy được chính mình để sám hối. Xin Chúa sức cho môi miệng để chúng ta ca khen Chúa và từ nay không làm điều gì mất lòng anh em. Xin Chúa sức cho trái tim để trái tim này thuộc trọn về Chúa và thuộc trọn về anh chị em của mình. Khi chúng ta sức cho như thế, có nghĩa là chúng ta đang sống lời mời gọi của ngôn sứ Gioan: xé lòng chứ không xé áo. Tức là thái độ hoán cải từ nội tâm, từ trái tim của mình. Khi ta có tâm tình sám hối đó, ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt trong bài tin mừng. Lời Chúa đề nghị cho chúng ta ba việc làm cụ thể của mùa chay. Thứ nhất, đó là việc cầu nguyện. Cầu nguyện để nối lại mối tương quan của ta với Chúa. Cầu nguyện để ta được giao hòa với Chúa là Cha. Cầu nguyện để ta đi vào mối thâm giao và làm mới lại mối tương quan của ta và Chúa. Vì tội lỗi, con người đã bị tách lìa khỏi sự sống, tách lìa khỏi Thiên Chúa và đi vào cõi tiêu diệt. Nhờ được giao hòa, con người đón nhận lại sự sống thần linh, con người được trở về với Chúa là Cha, con người được trở về nơi cung lòng Thiên Chúa, nơi lòng thương xót tuôn trào. Đời sống cầu nguyện sẽ nâng đỡ chúng ta vượt thắng những cạm bẫy, vượt thắng những khó khăn và trung tín trong tư cách là người con, là người môn đệ của Chúa. Việc làm thứ hai, đó là việc ăn chay. Ví không có cảnh đông tàn thì đâu có sắc huy hoàng ngày xuân. Ở Việt Nam chúng ta không thấy rõ sự biến đổi của thời tiết. Thế nhưng chúng ta có thể thấy những kinh nghiệm đó của những đất nước họ có bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa đông là một mùa lạnh lẽo, tất cả sự sống dường như bị vùi dập. Thế nhưng khi tuyết tan, khi đông giá không còn, mùa xuân sẽ là mùa nở rộ hoa tươi, sẽ là mùa của búp non và chồi lộc. Ta thấy sự sống căng tràn. Hay ta có thể quan sát hình ảnh của một con bướm thật đẹp. Con bướm càng đẹp bao nhiêu thì trước đó nó sẽ là một con sâu xù xì sợ hãi. Một người thành đạt trong cuộc sống cũng vậy. Không phải tự nhiên sinh ra trong cuộc đời này là ta có thể thành đạt, là ta có thể thành nhân. Nhưng đó phải là một quá trình đào luyện, khổ luyện. Có những tháng ngày miệt mài với sách vở, vất vả vật lộn với cuộc sống mới có được những hoa trái. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Nếu không có sự khổ luyện, nếu không có sự chay tình, ta không vượt thắng được chính bản thân mình. Ta trở thành nô lệ cho chính bản thân của ta. Nhờ chay tình, ta bắt thân xác này phải quy phục lý trí, để rồi lý trí hoàn toàn quy phục linh hồn, và linh hồn hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Nhờ chay tình, ta làm chủ được bản thân, làm chủ được tư tưởng, làm chủ được ngôn hành. Nhờ chay tình, ta biết nhận ra chính bản thân mình, và từ đó cũng nhận ra Chúa, nhận ra anh chị em. Chay tình không phải chỉ là nhịn đói một chút, chay tình không phải chỉ là một chút kiêng khem, mà chay tình chính là nhìn lại chính bản thân, làm chủ bản thân mình, mở lòng mình ra để đón nhận ơn thánh. Chúng ta đừng quên rằng việc hoán cải không phải là nỗ lực của ta. Hoán cải trước hết đó là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Thiên Chúa trao tặng hồng ân hoán cải cho chúng ta, và chúng ta nỗ lực cộng tác để hồng ân đó có thể sổ sinh hoa trái trong đời sống Kitô hữu của mỗi người. Và việc làm thứ ba lời Chúa đề nghị cho mỗi chúng ta, đó là việc chia sẻ cho anh chị em. Chia sẻ cho người khác không phải là bố thí một chút tiền còm. Chia sẻ cho người khác không phải là quăng cho họ những thứ thừa ta không dùng đến, mà chia sẻ chính là thái độ của tình yêu thương, của sự đồng cảm. Chia sẻ là đến với người khác với tấm lòng nhân ái. Chia sẻ là cách thức để khỏa lấp tội lỗi của chúng ta và để níu kéo ơn trời tuôn đổ vào lòng chúng ta. Xin chúng ta bước vào mùa chay thánh với tâm tình cầu nguyện tha thiết, với thái độ sẵn sàng làm chủ, xin ơn Chúa soi sáng bản thân mình, và với thái độ mở lòng mình ra để chia sẻ cho anh chị em. Có như thế, việc sức cho trên đầu, việc ta bước vào trong mùa chay mới thực sự là một việc làm ý nghĩa. Và như vậy, ơn của Chúa mới tuôn tràn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cử hành nghi thức sức cho. Anh chị em thân mến,